năm ấy sao sáng soi cuối trời. Mùa đông năm ấy con Chúa sinh xuống đời, nhịp ca véo von bảo thiên thần vang hát, tuôn thơ ngôi hai Giáng sinh. Hợp hơi thiên thần bằng câu hát, con hợp với thiên thần hòa vang câu hát. Mừng sinh nhật Chúa vinh quang, mừng sinh nhật Đấng yêu thương, sinh nhật từ ánh sáng như công bình.
Theo Thánh Gioan. Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Những người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép cửa trong nước." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy thần khí từ chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép cửa trong nước đã bảo tôi. Người thấy thần khí xuống và ngự trên ai, người đó chính là Đấng làm phép cửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thật rằng Ngài là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn." Đó là lời Chúa.
Bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày mùng 3 tháng Giêng. Chúng ta biết được là ngay đại lễ Giáng sinh trở tới hết mùng 1 tháng 1, lễ Mẹ Thiên Chúa là tuần bát nhật Giáng sinh. Rồi sau đó là những bài phúc âm trước lễ hiển linh. Và từ lễ hiển linh cho tới lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đấy, mùa Giáng sinh thì từ lễ Chúa Giêsu Giáng sinh cho tới lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúa Giêsu chịu phép rửa là kết thúc mùa Giáng sinh và cũng là bắt đầu mùa thường niên. Thì các bài phúc âm trong mùa Giáng sinh đó, các anh các chị, nói riêng và trong cả mùa vọng nữa nói chung, mùa vọng và mùa Giáng sinh đó, thì theo em, cái chủ đề của cái mùa vọng và mùa Giáng sinh đó là cái câu của phúc âm Thánh Gioan đoạn 1 câu 14, đó là: "Ngôi lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta đã được thấy vinh hiển của người con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý." Đấy, cái câu đó. Và chúng ta đã thấy được là trong mùa vọng á, như em nói, các bài phúc âm quy về vấn đề là Thiên Chúa nhập thể đó. Ngôi lời đã hóa thành nhục thể. Đấy là cái trong cái câu đó nó có nhiều chi tiết. Thì mà chi tiết đầu tiên là ngôi lời đã hóa thành nhục thể đó, thì là áp dụng cho các bài phúc âm trong mùa vọng nói chung, đặc biệt là cho tuần bát nhật trước đại lễ Giáng sinh. Rồi khi Chúa Kitô đã được Giáng sinh, có nghĩa là từ đại lễ Giáng sinh cho tới lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa hết tuần bát nhật đó, thì là cái câu tiếp theo đó, có nghĩa là ngôi lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta đó. Tuần bát nhật Giáng sinh đó là cái câu mà "và ở giữa chúng ta". Từ sau tuần bát nhật Giáng sinh cho tới lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa đó, đó là cái câu "chúng tôi đã được thấy vinh hiển của người". Và vì thế chúng ta thấy những bài phúc âm không? Sau cái tuần bát nhật Giáng sinh thì vẫn tiếp tục cái đường lối đó, tiếp tục Thiên Chúa tỏ mình ra qua Chúa Giêsu Kitô, một hài nhi được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ. Và bây giờ sau cái mùa vọng rồi, tới cái nghĩa là sau tuần bát nhật Giáng sinh rồi, mà chúng ta lại thấy tiền hô Gioan Tẩy Giả xuất hiện. Không phải là xuất hiện chỉ có bài phúc hôm nay đâu đoàn, các anh các chị ơi, hôm qua cũng vậy nhá, hôm nay nhá, ngày mai ngày kia. Đấy, rồi cho tới khi mà Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa cũng lại tiền hô Gioan xuất hiện nữa. và tiền hô Gioan. Đây chúng ta thấy có một cái rất đặc biệt, đó là cái gì? Trong bài phúc âm hôm nay, Thánh Gioan cũng được chiêm ngưỡng vinh hiển của Người. Ở bài phúc âm hôm nay đó, các anh các chị nếu để ý, chúng ta thấy được là Chúa Giêsu đã chịu phép rửa chưa hay là chưa chịu phép rửa. Chúng ta đọc lại chúng ta sẽ thấy được ngày hôm sau, chúng ta không biết ngày hôm sau đó là ngày nào, nhưng mà Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Đấy, chúng ta thấy như vậy là chúng ta biết được là Chúa Giêsu đã chịu phép rửa chưa hay là chưa, đã hay là chưa. Em thấy, em theo em là đã chịu phép rửa rồi. Đấy. Còn nếu không á, thì giống như phúc âm Thánh Matthew hay là phúc âm Nhất Lãm á, khi Chúa Giêsu tới với tiền hô Gioan á, thì tiền hô Gioan nhận ra Chúa ngay và nói là đáng lẽ thầy phải rửa cho tôi chứ đâu phải tôi rửa cho thầy. À, thấy không? Nhưng mà không, ở đây đó là Thánh Gioan không có nói câu đấy nữa, mà Thánh Gioan nói là đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Có nghĩa là Chúa Giêsu chịu phép rửa rồi. Và Ngài đã được thấy vinh hiển của Chúa Giêsu rồi. Và cái câu mà Ngài đã được thấy vinh hiển Chúa Giêsu ở chỗ nào? Đây nhá, Thánh Gioan nói vậy nè. À, tôi đã thấy Thánh Thần như con chim bồ câu từ trời xuống ngự trên Người. Chúng ta thấy không? Thánh Gioan tiền hô đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu rồi. Và vì thế nên chúng ta thấy được cái cảnh tượng mà Chúa Giêsu chịu phép rửa. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, trồi lên khỏi nước, thì cái gì xảy ra? Thì Thánh Thần từ trời xuống lấy hình chim bồ câu đậu xuống trên đầu Người. Và sau đó mới có tiếng phán này, này là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng cái bài phúc âm này cho thấy được là tiền hô Gioan Tẩy Giả đã thấy, đã làm phép rửa Chúa Giêsu rồi. Và ngày hôm sau, em nghĩ là ngày hôm sau, nghe là sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa rồi đó, Chúa Giêsu chưa có lên rừng mà vào hoang địa đó để mà chay tịnh 40 ngày đâu, mà Chúa Giêsu còn lẩn quẩn ở gần đó, ở không biết ở chỗ nào. Nhưng mà rõ ràng là phúc âm Thánh Gioan nói là ngày hôm sau, thì em nghĩ là ngày hôm sau là ngày mà Chúa Giêsu đã chịu phép rửa. Sau đó nên Ngài trở lại với tiền hô Gioan Tẩy Giả nữa. Thế nên phúc âm Thánh Gioan nói là Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình. Đến với mình, không biết là tới với mình lúc bây giờ để làm gì nữa, bởi vì Người đã chịu phép rửa rồi. Đấy, do đó nên chắc là để cho Thánh tiền hô Gioan Tẩy Giả giới thiệu Ngài với lại dân chúng. Bởi vì tiền hô Gioan Tẩy Giả tới trước Ngài để dọn đường cho Ngài. Dọn đường đây là dọn đường ở đâu? Dọn đường nơi dân Do Thái, nơi lòng của dân Do Thái, nơi trung dân Do Thái. Bởi thế nên khi mà Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, ngày hôm sau Chúa tới, thì tiền hô Gioan Tẩy Giả đã làm chứng cho Chúa Kitô. Và chúng ta thấy một cái rất là hay ở cái chỗ gì? Tại sao Chúa Giêsu chịu phép rửa mà trong khi Chúa vô tội, mà Chúa chịu phép rửa làm cái gì? Xin thưa, đây là chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Đó, cái câu đó là câu trả lời đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa đã mặc lấy nhân tính loài người và đã gánh tội trần gian, tất cả tội lỗi loài người đều đổ lên đầu Người. Và Người đã gánh cái tội trần gian đó. Và vì thế nên Người cũng giống như là một tội nhân, giống như một tội nhân thôi. Đấy. Bởi vì Ngài gánh tội trần gian, do đó tội lỗi của Ngươi là không ai nhiều tội như Ngài. Bởi vì tất cả tội lỗi từ Adam và cho tới ngày cùng tháng tận đổ lên đầu Người. Và tất cả tội lỗi trần gian có nghĩa là tội ác nhất và tội nhẹ nhất, tất cả mọi thứ tội của bao nhiêu là tỷ người đổ lên đầu Người. Và Người nếu mà so sánh tội nhiều hay là tội nặng thì Ngài là tội nhiều tội nặng nhất, bởi vì Ngài gánh hết mọi tội mà. Cái đó Ngài thuộc về, cũng thuộc về cái thành phần mà đến lãnh nhận phép rửa. Ngài thống hối thay cho tội nhân, Ngài thống hối với tội nhân. Và phép rửa Ngài nhận đó cũng ám chỉ là phép rửa Ngài sẽ nhận sau này, đó là cuộc vượt qua. Vượt qua có nghĩa là bị dìm xuống cho tới tận đáy vực thẳm, để rồi phục sinh, có nghĩa là trồi lên trên Đấy, chúng ta chạy phép, đấy là phép rửa. Phép rửa ở đây cũng vậy, của thầy tiền hô Doan thầy giả cũng ám chỉ là chính Chúa Kitô sẽ vượt qua. Và vì Ngài là Chiên Thiên Chúa, vì Ngài gánh tội thần gian, do đó Ngài tới để lãnh nhận phép rửa, giống như là một tội nhân, như một con người bình thường, để có thể thánh hóa con người ta, để có thể cứu vớt con người ta. Và tại sao người có thể cứu được tất cả toàn thể nhân loại như vậy? À, tại vì người là Thiên Chúa nhập thể, chứ không phải là con người thuần túy. Nếu người là một con người thuần túy thì người sẽ không cứu được ai, kể cả chính mình người cũng không cứu được. Bởi vì người là một con người thuần túy như chúng ta là một tội nhân. Đó nên chúng ta không thể đền tội chúng ta được. Bởi vì sao vậy? Chúng ta đã phạm đến đấng vô cùng, thì chỉ có đấng vô cùng mới đền tội chúng ta được thôi. Mà chúng ta không có cùng thì làm sao đền tội chúng ta được? Nhưng mà người là Thiên Chúa, do đó nên người có thể đền tội cho tất cả mọi người khi người nhập thể, mặc lấy nhân tính con người và đền tội thay cho con người. Bởi vì người là Thiên Chúa. Vậy bây giờ làm sao có thể chứng minh người là Thiên Chúa? Làm sao có thể chứng minh được? Bởi vì tiền hôi Doan thầy giả ở đây câu đầu chỉ nói là đây là Thiên Chúa thôi, đấng xóa tội trần gian thôi, chứ chưa có xác định người là Thiên Chúa. Vậy thì bây giờ làm sao biết được người là Thiên Chúa? Đấy, chúng ta thấy không? Đọc cái phần sau chúng ta sẽ thấy được đâu là dấu hiệu cho thấy người là Thiên Chúa. Tại vì tôi đã thấy thánh thần như con chim bồ câu từ trời xuống ngự trên người. Đó, ai có thánh thần đều là con Thiên Chúa. Vì thế nên khi chúng ta lãnh nhận phép rửa đó, thì chúng ta có lãnh nhận thánh thần ngay lúc bây giờ không? Có. Chúng ta là con Thiên Chúa nên Chúa ban cho thánh thần cho chúng ta. Thấy không? Còn khi mà chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức á, là lúc bây giờ chúng ta lãnh nhận full thánh thần. Còn lúc đầu á, chúng ta lãnh nhận thánh thần là đấng ban sự sống để chúng ta có sự sống của một người con Thiên Chúa. Thế thôi. Còn ở đây đó là Chúa Giêsu Kitô chính là con Thiên Chúa làm người. Do đó nên cái lúc mà Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa bởi tiền hô Gioan xong đó, thì thánh thần đậu xuống trên người như hình con chim bồ câu. Và ngay lúc bây giờ đó, nhân tính của Chúa Kitô đó đã được Thiên Chúa Cha sức dầu bằng cái gì? Bằng chính Thánh Linh của người. Đấy. Và vì thế nên chính nhân tính của Chúa Kitô đã được kết hợp với thần tính của Chúa Kitô ngay trong lòng mẹ, khi mẹ Maria vừa mới thưa này tôi là tôi tớ, tôi xin vâng á, thì là đã trở nên một ngôi vị có hai bản tính nhân loại, bản tính Thiên Chúa, nhưng chỉ có một ngôi vị thôi, đó là ngôi vị con Thiên Chúa làm người. Và Thánh Thần lúc ở trong bụng mẹ cho tới khi mà Chúa Giêsu xuất hiện đây là Thiên Chúa Cha sức dầu cho người, có nghĩa là ban Thánh Thần cho người để người có thể, có nghĩa là lúc bây giờ Thiên Chúa Cha sai người đi để loan truyền tin mừng sự sống, để thông Thánh Thần mà người đã lãnh nhận từ Cha cho tất cả những người nào nghe người, tất cả những người nào thấy người. Bởi vì sao vậy? Người đầy Thánh Thần, người thông Thánh Thần của người ra bằng cách nào? Bằng cách lời của người nói, việc của người làm. Bởi thế nên ai tin Chúa Giêsu là có Thánh Thần, và đã có Thánh Thần là trở nên con Thiên Chúa. Đó, vì thế nên Thánh Gioan Tông Đồ đã nói ở đoạn đầu phúc âm của Ngài đó, đoạn 1 đó, là ai tin người thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Đó là như vậy thôi. Ai tin người là tin ngôi lời nhập thể đó, là tin Chúa Giêsu, tin là tin Chiên Thiên Chúa đó. Và cuối cùng đấy, và cái câu cuối cùng Thánh Gioan Tiền Hô đã nói một cái câu mà cho thấy là Chúa Giêsu thật sự là con Thiên Chúa. Bởi vì người đã được Thiên Chúa Cha sức dầu Thánh Thần. Đấy. Và trước tôi không biết người, nhưng đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi là ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai thì chính người đó là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy và làm chứng rằng ngươi là con Thiên Chúa. Chúng ta thấy hay không? Chính vì Thánh Thần chứng tỏ là cái con người mang tên Giêsu Nazareth đó, một con trẻ được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ đó, là Chiên Thiên Chúa đó, chính là con Thiên Chúa. Chính là con Thiên Chúa, chứ không có ai khác hết đó. Đó, vì thế nên chúng ta thấy cái chủ đề của cái mùa mùa vọng và mùa Giáng sinh nó hay không? Đầu tiên á là lời đã hóa thành nhục thể. Rồi tới tuần bát nhật Giáng sinh á là ở giữa chúng ta. Rồi sau tuần bát nhật Giáng sinh cho tới lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa đó là chúng tôi được thấy vinh hiển của Người. Vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, thấy không? Người là Con Thiên Chúa. Người là Con Thiên Chúa, tuyệt vời. Bởi thế nên cái mục đích của Thiên Chúa xuống thế làm người để tỏ mình ra cho chúng ta một cách rất là hữu hình. Đến nỗi mà Thánh Gioan Tông Đồ đã nói ở trong thư thứ nhất của Người, ba câu đầu tiên đó, là chúng tôi đã sờ đến sự sống đó, đã nghe sự sống đó, đó, đã thấy sự sống đó. Sự sống đó đã trở nên hữu hình cho chúng ta. Đó, chúng ta thấy không? Chúa Giêsu Kitô chính là sự sống của Thiên Chúa ban cho loài người. Và Thánh Tông Đồ Gioan nói là sự sống của Thiên Chúa ở nơi của Con. Và ai có Con là có sự sống. Và chúng ta thấy không? Thiên Chúa đã tỏ sự sống mình ra nơi Con của Người, Giáng sinh làm người. Và bây giờ sự sống đó đã được ban cho chúng ta qua bí tích rửa tội. Sự sống đó đã hàng ngày nuôi dưỡng chúng ta trong bí tích thánh thể. Bởi thế nên mỗi một ngày đi lễ, dâng lễ, chúng ta hãy cảm nghiệm thấy được cái lòng thương xót Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô Giáng sinh cũng như nơi thánh thể. Để nhờ đó chúng ta mới có thể loan truyền lòng thương xót Chúa cho một thế giới đang thiếu thốn, đang phủ nhận Thiên Chúa. Và vì thế nên đang lận đận long đong cho tới bây giờ. Mà cũng chính vì thế mà lòng thương xót Chúa muốn cứu độ họ qua chúng ta. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con biết ý thức được chúng con được Chúa thương, và chúng con phải để cho Chúa thương chúng con và qua chúng con thương tất cả những anh chị em cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.
Đông năm ấy quên lắng lo ưu phiền, mẹ Maria âu yếm cung kính nhìn, nhìn con mới sinh dâng tâm lòng kính mến. Giáng sinh chiều